đây chương trình bình hải phúc.
Kính chào quý vị. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Lời Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh. Xin kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa được rao giảng qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình hôm nay với lại bài giảng Điều răn thứ 6, bảo vệ sự sống. Ai nhớ điều răn thứ 6 nói về điều gì? Suốt Ê-dô-tô ký đoạn 20 câu thứ 13, Kinh Thánh nói rằng: người chớ giết người. Có lẽ đây là câu Kinh Thánh ngắn nhất ở trong Kinh Thánh. Đây là câu Kinh Thánh ngắn nhất: người chớ giết người. 4 chữ. Quý vị, người chớ giết người. Ở trong cổ ngữ Hebrew có 2 chữ giết người. Một chữ gọi là harak, tức là giết hay là làm cho chết hay là to kill. Và một chữ thứ hai ở trong Hebrew, tiếng cổ ngữ Hebrew, là sirat shat, tức là cố sát, tàn sát hay là murder. Và điều răn thứ 6 dùng chữ rashat, tức là ngươi đừng làm cho tan nát, đừng cố sát, đừng murder, chứ không phải là thou shall not kill, mà thou shall not murder, tức là cố sát, tàn sát. Tất cả những vụ cố sát, thảm sát hay là murder đều là làm cho chết. Tức là tất cả những gì cố sát đều làm cho người ta chết. Nhưng không phải những cái vụ người ta chết đều là cố sát. Cố sát hay là murder là cố tình âm mưu lấy đi một mạng sống của một người vô tội nào đó một cách bất hợp pháp. Tôi lặp lại, cố sát là gì? Cố sát là cố tình âm mưu để lấy đi mạng sống của một người vô tội nào đó một cách bất hợp pháp. Như vậy thì một cách hợp pháp chúng ta có thể lấy được, phải không? Và nếu như theo cái định nghĩa này thì có nhiều người không phải là giết người, không phải là những người cố sát. Điều răn này muốn dạy chúng ta những điều gì, thưa quý vị? Quý vị đi với tôi, sáng hôm nay chúng ta sẽ lật Kinh Thánh rất nhiều để coi thế Chúa muốn dạy chúng ta điều gì. Lý do tại sao Chúa dạy chúng ta rằng người chớ cố sát hay là người chớ giết người, tại sao Chúa làm điều này? Lý do chúng ta không được giết người, lý do thứ nhất rất đơn giản. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 26, câu 27 và đoạn 9 câu số 6, lý do rất đơn giản: vì Chúa tạo dựng nên chúng ta ở trong hình ảnh của Chúa. Chúa tạo dựng nên chúng ta ở trong ảnh tượng của Chúa, tức là chúng ta, con người là tạo vật cao quý nhất mà Đức Chúa Trời đấng tạo hóa toàn năng tạo ra. Quý vị, buổi chiều thứ 6 sau khi Chúa dựng nên loài người xong, Kinh Thánh ghi lại Chúa tuyên bố một điều gì? Chúa thấy rằng mọi sự rất là tốt lành, rất là tốt lành. Những ngày khác Chúa cho tốt lành, nhưng chiều thứ 6 Chúa nói rất là tốt lành. Và loài người là tạo vật cao quý nhất của đấng tạo hóa toàn năng, được dựng nên ở trong hình ảnh của Ngài, có nhân vị, có cảm xúc, có suy nghĩ, có sự phán xét. Cho nên vì chúng ta được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, chúng ta phải tôn trọng nhân phẩm của nhau, chúng ta phải tôn trọng đời sống, nhân phẩm, con người của mỗi người xung quanh chúng ta. Chúng ta không thể nào coi thường để giết hại một bất cứ một mạng sống nào, vì Chúa tạo dựng nên mọi người. Đọc với tôi ở trong đoạn số 9 câu số 6 của sách Sáng Thế Ký: sau trận đại hồng thủy Chúa nói điều gì? Sau trận đại hồng thủy Chúa nói điều gì, thưa quý vị? Đoạn 9 câu số 6, Kinh Thánh ghi lại như thế nào? Hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người như hình của Ngài, cho nên chúng ta phải làm điều gì? Tôn trọng sinh mạng của những người chung quanh của chúng ta. Chúng ta không được giết, không được giết người. Chúng ta không được giết người. Lý do thứ hai, thưa quý vị, lý do thứ hai, tại vì sao vậy? Tại sao chúng ta không được giết người? Tại sao chúng ta không được giết người? Lý do thứ hai rất đơn giản, tại vì ban cho sự sống và lấy đi sự sống chỉ có một đấng có quyền làm điều đó là ai? Là Đức Chúa Trời. Chỉ có một đấng có quyền làm điều đó là Đức Chúa Trời. Phục truyền luật lệ ký đoạn 32 câu 39. Phục truyền luật lệ ký đoạn 32 câu 39. Bây giờ hãy xem ta là Đức Chúa Trời, ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành, chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được. Quý vị, Đức Chúa Trời duy nhất, đấng tạo hóa duy nhất, đấng chỉ có một không hai trong vũ trụ, Ngài nói rằng làm cho chết và làm cho sống là do ai? Là do Chúa chứ không phải do con người. Cho nên chúng ta không được lấy cái quyền đó của đấng tạo hóa toàn năng. Làm sống, làm chết là do Đức Chúa Trời. Đọc với tôi trong Khải Huyền đoạn 1. Khải Huyền đoạn 1 câu số 17, câu số 18. Đoạn 1 câu 17, câu số 18 của sách Khải Huyền, cái thánh tuyên bố như thế nào? Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Nhưng người đặt tay hữu ở trên tôi mà nói rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết. Kìa, nay ta sống đời và làm điều gì? Cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Quý vị, ai phán điều này? Đức Chúa Giê-xu nói rằng Ngài đã chết cho con người trên thập tự giá, Ngài đã sống lại và Ngài sống đời đời, và Ngài nắm điều gì trong tay của Ngài? Chìa khóa của sự chết và âm phủ. Như vậy, chết hay sống là do quyền của ai? Của Chúa chứ không phải của bất cứ một cá nhân nào. Cho nên chúng ta không được quyền cướp đi mạng sống của bất cứ một người nào ở xung quanh chúng ta. Khi mà chúng ta gặp những điều bất tiện, khi những người đó chặn ở trên con đường chúng ta đi đến mục tiêu của chúng ta không được thủ tiêu họ. Tại vì chỉ có Đức Chúa Trời là đấng nắm sự sống ở trong tay Ngài mà thôi. Và ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 24 câu 25, Chúa ban hơi thở, Chúa ban sự sống cho mỗi người Chúa dựng nên trên thế gian này. Chỉ có Chúa ban cho, không có một người nào được lấy quyền sống của một người khác, ngoại trừ trường hợp nào? Ngoại trừ trường hợp Chúa cho phép hay Chúa trao quyền cho người đó hay cho tập thể đó để thay thế Chúa mà xử phạt, thì lúc đó Chúa cho phép. Tại vì hồi nãy Chúa nói, nên chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu thứ 6, Chúa nói sao? Người nào làm đổ huyết người thì sẽ bị làm gì? Người khác làm đổ huyết trở lại. Người khác đây chỉ là ai? Người khác đang chỉ về chính quyền bảo vệ luật pháp, bảo vệ mạng sống của dân chúng. Cho nên chính quyền được quyền thi hành luật pháp. Ok. Lý do thứ ba, lý do thứ ba, thưa quý vị, lý do thứ ba, để coi thử chúng ta tại sao chúng ta không được quyền giết người. Lý do thứ ba rất đơn giản. Lý do thứ nhất là tại vì chúng ta được dựng nên trong ấn tượng của Chúa. Lý do thứ nhì, tại vì đó là quyền của Chúa ban cho sự sống, lấy đi sự sống Chúa nắm ở trong tay của Chúa. Và lý do thứ ba, Chúa cứu chuộc con người. Quý vị, Chúa tạo ra sự sống. Chính Chúa tạo ra sự sống mà con người đã từ bỏ Đức Chúa Trời. Và Chúa đã gửi chính con của Ngài, con duy nhất của Ngài xuống thế gian này để chết hầu cứu loài người ra khỏi sự chết đời đời. Như vậy đối với Chúa, Chúa sẵn sàng hy sinh con của Ngài để cho loài người được điều gì? Sự sống đời đời. Như vậy sinh mạng có quý ở trong tay Chúa hay không? Sinh mạng của quý ở trước mặt Chúa không? Chúa sẵn sàng hy sinh con duy nhất của Ngài để cho con người có được sự sống đời đời. Quý vị, cho nên sinh mạng của con người, sự sống của con người vô cùng quý báu ở trong tay Chúa. Chúng ta thường đánh giá trị của con người của chúng ta bằng cái áo quần mình mặc, những người chung quanh mặc có đắt tiền hay không. Chúng ta đánh giá trị của con người bằng những chiếc xe họ đi có đắt tiền hay không. Chúng ta đánh giá trị của con người bằng bằng cấp mà họ có.
Và chúng ta cũng có thể đánh giá trị của con người bằng đạo đức mà họ có được, nhân phẩm họ có. Đó là cách đánh giá trị cao nhất. Mà thưa quý vị, ở trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều có giá trị. Một giá trị cao quý, một giá trị tuyệt đối với Chúa. Trong sách 1 Phi-rơ đoạn 1 câu 18 đến câu 21. 1 Phi-rơ đoạn 1 câu 18 đến câu 21, Kinh Thánh nói rằng, câu 18 đến câu 21: nếu anh em xưng đấng không tay vị ai xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát hay bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vết, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra ở trong cuối các thời kỳ. Vì cớ anh em chúng ta được chuộc bằng huyết báo vô giá của Chúa, cho nên chúng ta có giá trị trước mặt Ngài. Mỗi người đều có giá trị. Bởi vậy cho nên quý vị, Chúa sẵn sàng hy sinh tất cả để làm gì? Để cứu linh hồn. Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu và biết lẽ thật. Đức Chúa Giêsu hy sinh tất cả trên thiên đàng để làm gì xuống thế gian này? Để cứu linh hồn. Và Đức Chúa Giêsu nói rằng cả thiên đàng vui mừng khi nào có chuyện gì xảy ra? Khi có một linh hồn có tội ăn năn quay trở lại với thiên đàng hơn là 99 người công bình không cần ăn năn. Cho nên Đức Chúa Trời rất quý sinh mạng của con người. Đức Chúa Trời sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu linh hồn của con người, cứu mạng sống cho con người và ban sự sống đời đời cho con người. Chúa lập nên địa ngục để làm gì? Có phải địa ngục để Chúa xử phạt con người không? À, trong Kinh Thánh Đức Chúa Giêsu nói rằng địa ngục, lửa địa ngục được dành cho ma quỷ và quỷ sứ của nó, chứ lửa địa ngục không có dành cho loài người. Loài người là Chúa muốn cứu chuộc, ngoại trừ những người nào muốn làm gì? Đi xuống địa ngục. Đó là chuyện mình quyết định, Chúa không ngăn cản được. Chúa đã hết sức để kiếm trở về. Cho nên trước mặt Chúa linh hồn quý không? Quý vô cùng. Cho nên đây là lý do mà tại sao chúng ta, Chúa biểu chúng ta đừng làm gì? Đừng có sát nhân. Đừng có sát nhân. Bây giờ chúng ta đi qua những trường hợp chúng ta được phép giết người, những trường hợp được phép lấy mạng sống của con người mà không phải là sát nhân. Thưa quý vị, Tự vệ. Nếu kẻ trộm vào nhà của quý vị ban đêm, tấn công gia đình của quý vị, quý vị ngồi đó quý vị suy nghĩ, Chúa nói đưa má, nếu người ta đánh má bên phải thì đưa má bên trái cho họ đánh. Nếu như vậy thì mình ngồi đây chờ trộm vô, nó lấy cái này thì đưa cái kia, nếu nó tới đánh mình bên phải thì đưa bên trái cho nó đánh. Nếu nó đánh luôn người già của mình thì sao? Nếu nó lấy sinh mạng của người già mình thì sao? Bây giờ chúng ta làm gì? Có một cái cướp tới tấn công gia đình của quý vị làm sao? Thưa quý vị, Sách Ê-tô ký đoạn 22 câu 2 câu 3. Kinh Thánh nói như thế nào? Nếu kẻ trộm đương cậy cửa mà bị bắt và đánh chết đi thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân. Quý vị, nếu ăn trộm vào nhà người ta đang cậy cửa vào và chủ nhà hay được đứng ở bên trong chuẩn bị mà đánh xuống mà kẻ trộm mất mạng thì sao? Không phạm tội sát nhân, vì đó là trường hợp tự vệ. Đó là trường hợp tự vệ. Nhưng mà đọc tiếp câu kế tiếp: xong nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân. Tại sao? Tại sao khi mặt trời mọc rồi mà kẻ trộm vào nhà mình đánh chết là bị tội sát nhân? Ý Chúa muốn dạy điều gì? Thưa quý vị, ban đêm quý vị không thấy rõ ràng, quý vị phải tự vệ. Quý vị không biết ai vào nhà, Quý vị không biết chuyện xảy ra, không biết ăn trộm đó là một người lớn con hay là nhỏ con, không biết ăn trộm đó đang cầm súng hay là cầm dao, quý vị không thấy được. Cho nên quý vị được quyền tự vệ, nhưng ban ngày quý vị thấy được rõ ràng, quý vị có thể gọi giúp đỡ, quý vị có thể la lên, quý vị có thể làm bất cứ một điều gì đó làm cho kẻ trộm sợ hãi và rút lui. Nếu kẻ trộm mà bây giờ cầm súng thì có thể quý vị giết ban ngày được không? Maybe. Để quý vị đi tự vệ, nếu nó có súng mà quý vị không ra tay trước thì nó sẽ bắn quý vị. Cái câu Kinh Thánh câu số 3 này dạy cho chúng ta, giúp cho chúng ta không được giết người một cách bừa bãi, dầu rằng lấy cái lý do là tự vệ. Dầu rằng tự vệ cũng có một cái giới hạn nào đó. Nếu là ban ngày anh thấy rõ ràng thì anh không thể nào giết người được, mà anh có thể la lên, anh có thể làm một cách gì khác để cho kẻ trộm sợ mà rút lui. Chúng ta chỉ có thể tự vệ, chỉ có thể giết người khi nào là vì tự vệ và thật sự cần thiết mà thôi. Đọc lại. Nếu kẻ trộm đương cậy cửa mà bị bắt và đánh chết đi, thì kẻ đánh chết chẳng phải là chẳng phải tội sát nhân. Kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân. Song nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân. Cho nên chúng ta chỉ có thể giết người vì lý do tự vệ và thật sự cần thiết mà thôi. Trường hợp thứ hai, chúng ta có thể, loài người có thể lấy mạng sống của người khác, có thể giết người. Đó là khi quý vị nằm ở trong vai trò là chính quyền. Quý vị nắm luật pháp ở trong tay, quý vị có quyền xét xử. Và ở đây gọi là, tiếng Anh gọi là capital punishment hay là xử tử, tử hình. Tức là một người này đi đến giết một người khác, quý vị là nhân viên của công lực, thì quý vị phải bảo vệ luật pháp, trật tự, bảo vệ mạng sống người khác. Quý vị phải giết người đó để bảo vệ người kia, vì nếu người kia làm điều sai lầm, ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 6 chúng ta đã đọc rồi, người nào làm đổ máu thì sẽ bị người khác làm đổ máu trở lại. Và Suốt Ê-tô Ký đoạn 21 câu thứ 12, Suốt Ê-tô Ký đoạn 21 câu thứ 12, kẻ nào đánh chết một người sẽ bị xử tử. Những người thi hành luật pháp là những người thay mặt cho Đức Chúa Trời để duy trì công lý, bảo vệ hạnh phúc cho dân vô tội. Họ phải bảo vệ trật tự xã hội, và đây là những người chúng ta gọi là những nhà cầm quyền chân chính. Vì thế họ được quyền thay thế cho Đấng Tạo Hóa để hình phạt những kẻ sát nhân. Có kẻ trộm vào nhà quý vị hay có kẻ nào làm điều gì nguy hiểm đến sinh mạng của người khác, quý vị có thể gọi ai? Gọi bác sĩ hay là gọi cảnh sát hay là gọi mục sư? Gọi ai? Gọi bác sĩ không giải quyết được, và mục sư không giải quyết được, mà quý vị phải gọi cảnh sát, phải không? Police. Tại vì đó là những người đang nắm chính quyền, nắm luật pháp ở trong tay, và quý vị phải gọi những người đó. Rồi trường hợp thứ ba, chúng ta có thể giết người được khi có chiến tranh, và chiến tranh để bảo vệ công lý, người ta gọi là just war. Chiến tranh để bảo vệ công lý nghĩa là sao? Quý vị thấy một nhóm người, quý vị thấy một quốc gia, quý vị thấy một thế lực hãm hiếp, đánh đập những người phụ nữ, đánh đập trẻ con, giết chóc trẻ con, tàn sát con người, quý vị phải làm gì? Quý vị ngồi đó nhìn phải không? Quý vị thấy một quốc gia mang rợ, dã man, độc ác, ỷ vào sức mạnh của mình xâm lăng một quốc gia nhỏ khác, nhỏ bé khác, giết những người dân lương thiện, vô tội, cướp bóc đô hộ quốc gia nhỏ bé đó, quý vị phải làm gì? Chúng ta, Chúa dạy chúng ta rằng ngồi đó để nhìn phải không? Chúa dạy chúng ta là đừng giết người, cho nên cứ để cho cá lớn ăn hiếp cá bé. Có phải Chúa dạy vậy không? Đọc với tôi trong sách Ê-sai đoạn 48 câu 6 câu 7. Ê-sai đoạn 58 câu 6 câu 7. Ê-sai đoạn 58 câu 6 câu 7. Sự kiên ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãi mọi ách hay sao? Quý vị, Chúa chọn điều gì? Chúa chọn sự kiên ăn gì? Có phải chúng ta đóng cửa lại chúng ta không ăn uống là Chúa chọn điều đó không? để cầu nguyện với Chúa không? Chúa nói sự kiên an mà ta chọn là bẻ những cái ách hung ác, những cái ách đô hộ ở trên những người bị ức hiếp, mở ách giải thoát cho họ. Hả? Chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ ra đã bị đuổi đi về nhà mình. Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ tránh những kẻ cốt nhục của mình hay sao? Ở đây là sự kiên an mà Chúa đòi hỏi chúng ta. Chúa đi tìm, chúng ta phải đi tới nơi nào bị đô hộ, và chúng ta làm gì? Bẻ cái ách đô hộ đâu. Chúng ta phải giải thoát những người cô thế, những người bị hiếp đáp. Chúng ta phải đứng lên để bảo vệ, để giúp cho họ. Tại vì đó là công lý chúng ta cần phải làm. Và Đức Chúa Trời đòi hỏi điều đó, thưa quý vị. Ở trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 13 câu 14 đến câu thứ 16, quý vị nhớ lại câu chuyện của Abraham. Abraham là bạn của Đức Chúa Trời. Abraham là tổ phụ của đức tin của tất cả ở trên thế giới ngày hôm nay, những người tin Chúa. Và Abraham đã làm gì khi nghe tin rằng cháu của mình là Lot, Lot và gia đình của Lot, tài sản của Lot bị đánh phá, bị cướp giật? Lot, Abraham đã làm gì? Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 13, đoạn 14, câu số 14. Đoạn 14 câu số 14. Khi Abraham hay được cháu của mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. Đoạn Abraham chia bọn đầy tớ mình ra thừa ban đêm, xông hãm vào quân nghịch, đánh đuổi theo cho đến đất Hoba ở về phía tả Đa-mách. Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy, lại cũng dẫn cháu mình là Lot cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về. Quý vị, Abraham thấy cháu mình, gia đình của cháu mình bị bắt, quân giặc bắt, Abraham làm gì? Abraham đứng đó cầu nguyện, phải không? Alo, Abraham ngồi đó để xin Chúa giải thoát, phải không? Abraham lấy những gia nhân ở trong nhà của mình, 318 người đã được tập luyện, rượt theo quân giặc, đánh đuổi và cướp trả lại. Nhưng điều đó cho nên chiến tranh để bảo vệ công lý, chúng ta được quyền tham gia không? Được quyền tham gia để bảo vệ công lý. Tôi hỏi quý vị, nếu quý vị nói rằng ok, tôi tin Chúa, tôi không giết người, tôi không bảo vệ công lý, tôi không làm gì hết, bây giờ tất cả những người trong quốc gia này đều là tin Chúa hết, bây giờ quân giặc tới, Nga Xô tới đây đánh, tấn công vào, và tất cả những người này tin Chúa hết, tôi không giết người, chúng ta làm gì? Bỏ tay ngồi đó, phải không? Để cho Nga Xô xâm chiếm đất nước, phải không? Hay là để cho Trung Quốc tới đây xâm chiếm đất nước, phải không? Quý vị ngồi đó rồi thấy gia đình của mình, vợ con của mình bị giặc bắt, giặc dẫn đi, giặc hãm hiếp, quý vị ngồi đó, quý vị không hành động gì hết, phải không? Sẽ có lúc chúng ta phải đứng lên cho lẽ thật, cho công lý, phải bảo vệ lẽ thật công lý. Chúng ta phải làm điều đó, quý vị. Ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, khi Chúa nói với lại dân Israel đi vào ở trong đất hứa, quý vị nhớ không? Chúa nói với Abraham, khi nào tội lỗi của dân Canaan được lên tới đầy dẫy tới trời, Chúa sai dân Do Thái đi vào trong đất hứa, trong xứ đất hứa để làm gì? Canaan để làm gì? Để giết những dân mà tội lỗi lên tới trời. Có phải dân Do Thái thay thế thiên thành đạo không? Thay thế Đức Chúa Trời để bảo vệ công lý không? Tại vì tội lỗi dân Canaan quá cao rồi. Cho nên ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng Chúa bảo dân Israel đi vào ở trong đất hứa xứ Canaan và giết 7 cái giống dân này, là 7 cái giống dân mang rợ, độc ác, hung dữ, tội lỗi đã tràn đầy, và dân Israel phải thi hành công lý, bảo vệ công lý, trả thù cho những người đã bị những sắc dân đó giết hại trước đây. Cho nên thưa quý vị, có lúc chúng ta phải đứng lên, đứng lên để tự vệ, đứng lên vì bảo vệ luật pháp, và đứng lên vì chiến tranh bảo vệ công lý. Còn gì nữa? Còn lý do nào nữa để chúng ta trường hợp được phép giết người nữa? Nếu chúng ta vô tình mà giết người, vô tình nghĩa là sao? Vô tình nghĩa là tôi không có chú ý, tôi không hề nghĩ tới. Tôi lỡ tay ở trong một trường hợp nào đó, tôi bị một điều gì đó mà tôi lỡ tay làm cho một người bị chết. Nhưng mà dầu rằng vô tình, tôi cũng vẫn bị phải trả một cái giá ở trong đó. Suốt em tôi ký đoạn 21 câu 13 đến câu thứ 14. Suốt em tôi ký đoạn 21 câu 13 đến câu thứ 14. Đoạn 21 câu 13 đến câu thứ 14. Nhược bằng kẻ đó chẳng phải mưu giết, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó, thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người làm gì? Ẩn thân. Còn nhược bằng kẻ nào dấy lên cùng người lân cận mà lập mưu giết người, thì dẫu rằng nó núp ở nơi bàn thờ ta, ngươi cũng phải bắt và giết đi. Tức là cố sát thì sẽ phải trả cái giá. Nhưng mà vô tình mà làm mất mạng sống người khác, thì Chúa cho một cái thành, Chúa cho 6 cái thành gọi là thành ẩn náu, và người mà lỡ giết người đó phải chạy tới để núp ở trong thành đó, thành ẩn náu, còn không đi bên ngoài là bị người ta trả thù. Thành ẩn náu đó cũng giống như tù ngày hôm nay, tức là giết người mà vô tình giết người cũng vẫn phải ở tù, không bị đầy mạng trở lại nhưng mà vẫn phải ở tù. Ở trong sách Phục Truyền đoạn 19, Phục Truyền đoạn 19 câu 1 đến câu 10, đoạn 19 câu 1 đến câu 10. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt các dân tộc mà của xứ mà Ngài đã ban cho ngươi, khi ngươi đã đuổi chúng nó đi được ở trong các thành và các nhà của chúng nó rồi, thì phải để riêng 3 cái thành ở giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy. Ngươi phải dọn đường chia ra làm 3 phần địa phận của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, ấy hầu cho kẻ sát nhân ẩn núp tại đó. Vả này là cách mà các ngươi phải đãi kẻ sát nhân ở nước tại đó đặng bảo tồn sự sống của mình. Nếu ai vì vô ý đánh chết kẻ lân cận mình không có ghen ghét trước đó, thí dụ nếu người đó đi cùng kẻ lân cận mình vào rừng để đốn củi, tay người đương giơ rìu ra đốn, rủi lưỡi rìu suốt cán trúng nhầm kẻ lân cận làm cho kẻ bị chết đi, thì người phải chạy ẩn nấp mình ở trong một của 3 cái thành này đảm bảo tồn sự sống mình. Bằng chẳng kẻ báo thù huyết vì nóng giận chạy đuổi theo kẻ sát nhân đó, và nếu đường dài quá theo kịp và đánh người chết đi, mặc dầu người không đáng chết, bởi từ trước người không có ganh ghét với kẻ lân cận mình. Vì vậy ta dặn và phán cùng ngươi rằng hãy để riêng 3 cái thành này, và khi mà Chúa dạy điều này, nếu ngươi cẩn thận làm theo như vậy, thì nếu vô tình mà giết người, Chúa biết có chuyện gì xảy ra, được chạy đến một cái thành ẩn náu vào trong đó, và các trưởng lão ở trong thành đó phải điều tra coi thử cái người đó có thật sự là cố tình hay là vô tình giết người. Nếu mà vô tình thì để sống ở trong cái thành đó, mà nếu cố tình thì phải mạng đầy mạng. Và câu hỏi của tôi, người đó ở trong thành bao lâu? Ở trong thành bao lâu? Ở tù bao lâu? Ở cho đến khi thầy tế lễ cả thượng phẩm qua đời thì được ra khỏi thành trở về. Anyway, cho nên trường hợp nào để chúng ta có quyền giết người, được phép giết người, hay cực chẳng đã giết người, khi tự vệ, nhưng mà chỉ khi nào cần thiết và phải có giới hạn. Thứ hai, làm gì nữa? Khi bảo vệ luật, thi hành luật pháp. Thứ ba, khi có chiến tranh để bảo vệ công lý. Và thứ tư, nếu lỡ vô tình lầm lỡ mà giết người thì ở tù, nhưng mà không bị mạng đền đầy mạng. Chúng ta đã đi qua lý do tại sao Chúa biểu chúng ta đừng giết người, phải không? Và chúng ta đi qua những trường hợp mà giết người không phải là phạm tội sát nhân. Bây giờ đi đến, đây là những lúc mà chúng ta giết người và phạm tội sát nhân. Dĩ nhiên cố sát thì phạm tội sát nhân, phải không? Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 19 câu 11 đến câu thứ 13. Nhưng nếu có ai ganh ghét kẻ lăn trận mình, gài mưu hại người nổi lên đánh người chết rồi chạy ẩn nấp mình ở trong một các cái thành ấy, thì những trưởng lão của thành đó phải sai đi kéo nó ra khỏi nơi đó, nộp vào tay kẻ báo thù huyết để nó chết đi. Mắt ngươi sẽ không thương xót nó, nhưng phải trừ huyết người vô tội của Israel thì ngươi sẽ được phước. Quý vị nhớ, giết người sẽ không bao giờ được phước. Và ở đây, giết người mà có xác thì phải đền, đền mạng, và những người thi hành công luật, luật pháp phải tìm cách để xét xử, và người giết người đó phải đền mạng. Cho nên cố sát thì coi như đó là phạm tội sát nhân. Bất cứ trường hợp nào được suy nghĩ trước, âm mưu nghĩ trong đầu thì phạm tội sát nhân. Sách Ê-tô Ký đoạn 21 câu thứ 14. Sách Ê-tô Ký đoạn 21 câu thứ 14. Còn nhược bằng kẻ nào dấy lên cùng người lăn trận mình mà lập mưu giết người, thì dẫu rằng nó núp ở nơi bàn thờ ta, ngươi cũng phải bắt mà giết đi. Chúa đang nói với những người thi hành luật, những người nào đã có âm mưu chủ tâm để giết người khác, dầu có chạy tới núp ở trong bàn thờ của Chúa cũng làm gì? Cũng phải đem ra để thi hành công luật. Rồi trường hợp thứ hai, tại sao chúng ta giết người? Khi chúng ta định nghĩa hay là nhìn sự sống khác với lại Chúa nhìn. Tôi lặp lại, khi chúng ta định nghĩa sự sống hay nhìn sự sống khác với Chúa nhìn, và chúng ta coi thường mạng sống, thì chúng ta phạm tội sát nhân. Different views of life from God. Khi chúng ta có quan niệm định nghĩa sự sống khác với lại Chúa, Sách Ê-tô Ký đoạn 21 câu 22 câu 3. Sách Ê-tô Ký đoạn 21 câu 22 câu 3. Nếu người ta đánh nhau, đụng nhầm một người đàn bà có gì? Có thai. Ok, tiếng Việt mình dịch là có thai, ở trong tiếng Hebrew là có con, chứ không gọi là thai, mà có con. Okay. Làm cho sảy sảo thai, nhưng chẳng bị hại, bị sự hại chi khác, thì kẻ đánh nhầm đó phải bồi thường theo lời chồng người sẽ định, và trả tiền ở trước mặt quan án. Còn nếu có sự hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương. Quý vị, nếu làm cho một thai bị sảy, nếu tình cờ hai người đánh nhau, một người đàn bà có thai đi ngang qua, lỡ động người đàn bà có thai đó và thai bị xảy ra, nếu thai xảy ra mà nó vẫn còn sống khỏe mạnh không bị một gì hết, thì Chúa nói sao? Tùy theo người chồng định để bồi thường thuốc thang cho người đàn bà đó. Nhưng nếu có điều gì xảy ra cho bà thai đó, cho thai nhi đó, thì Chúa định như thế nào? Mạng phải đền mạng, răng đền răng, mắt đền mắt, tức là sao? Phải bồi thường xứng đáng với lại thai nhi đó. Như vậy đối với Chúa, thai nhi có giá trị không? Thai nhi có phải là một sự sống không, như là một con người không? Như vậy đối với Chúa, phá thai có được không? Thưa quý vị, sự sống bắt đầu từ khi nào? Khi chúng ta ngày hôm nay người ta phá thai, lý do tại sao? Vì người ta định sự sống bắt đầu từ tuần lễ thứ 12 trở lên mà có sự sống. Còn dưới thứ 12 hay là tới cái tuần đó có thai được bao nhiêu tháng thì lúc đó mới có sự sống, thì lúc đó giết không được. Còn ở dưới đó thì còn cái thai còn non hơn thì có thể giết được. Nhưng mà đối với Chúa, thai có giá trị không? Thai chính là sự sống. Nếu quý vị đọc thêm với tôi trong cái thánh Luca đoạn 1 câu thứ 15. Luca đoạn 1 câu thứ 15. Luca đoạn 1 câu thứ 15, cái thánh nói như thế nào? Nói về Giăng Báp-tít. Đoạn 1 câu thứ 15, vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho sai và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh ở đâu? Ở đâu? Đầy dẫy Đức Linh ở đâu? Từ khi còn ở trong bụng mẹ đã được đầy dẫy Đức Thánh Đức Linh. Như vậy sự sống đối với Chúa, một con người đối với Chúa từ khi nào? Từ ở trong bụng mẹ Giăng Báp-tít đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Quý vị đọc qua đoạn 1 câu số 41. Khi mà bà Elizabeth có thai Giăng Báp-tít, đang có thai Giăng Báp-tít, và Mary được Chúa báo rằng Mary sẽ có thai, tới gặp bà Elizabeth. Kinh Thánh ghi lại có chuyện gì xảy ra. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, có chuyện gì xảy ra? Con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót. Lý do tại sao Giăng Báp-tít ở trong bụng bà Elizabeth nhảy nhót? Tại vì biết rằng bà Mary sẽ có thai và sẽ sanh ra đấng cứu. Thế và Giăng Báp-tít ở trong bụng được đầy dẫy Đức Linh nhảy nhót. Như vậy thì đối với Chúa, thai có phải là một người không? Thai có phải là một sự sống không? Và khi chúng ta phá thai, chúng ta có phạm tội sát nhân không? Quý vị đọc thêm với tôi câu Thánh nữa. Thi Thiên đoạn 139. Thi Thiên đoạn 139 câu 15 câu 16. Khi tôi được dựng nên ở trong nơi kín, chịu nắng một cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất như thế nào? Vô hình của tôi, tức là chưa được hoàn toàn dựng nên, mà Chúa đã làm gì? Chúa đã thấy số các ngài định cho tôi trước khi, đã biên vào sổ Chúa trước khi như thế nào? Trước khi như thế nào? Chưa có một ngày, chưa có một ngày nào ở trong các ngày ấy. Trước khi thật sự được sống, các ngày của mình đã được Chúa, Chúa định từ ở đâu? Từ ở trong bụng mẹ. Trước khi thể chất của mình được thành hình ở trong bụng mẹ, Chúa đã định trước. Như vậy sự sống đối với Chúa bắt đầu từ khi nào? Sự sống đối với Chúa bắt đầu từ khi nào, thưa quý vị? Trước khi được thành hình ở trong bụng mẹ, sự sống đã được bắt đầu với Chúa. Xác nhân là gì? Xác nhân là lấy đi mạng sống của người khác. Trước khi được thành hình ở trong bụng mẹ, Chúa đã cho rằng có sự sống. Bây giờ mình trục cái thai đó ra thì mình đó là phạm tội gì? Xác nhân. Mà phá thai, tôi sẽ nói thêm. Giê-rê-mi đoạn 1 câu 4 câu 5. Giê-rê-mi đoạn 1 câu 4 câu 5. Giê-rê-mi đoạn 1 câu 4 câu 5. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy. Trước khi làm điều gì? Tạo nên ngươi ở trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Quý vị, trước khi được dựng nên ở trong lòng mẹ, Chúa đã làm gì? Chúa đã biết, Chúa đã định, Chúa đã đặt một định mệnh cho người đó, có một việc làm, có một trách nhiệm cho người đó rồi. Như vậy sự sống bắt đầu từ đâu? Những người phá thai định nghĩa sự sống chỉ bắt đầu khoảng 12 tuần ở trong lòng mẹ. Vì thế cho nên mỗi năm trên 1 triệu người, trên 1 triệu thai nhi sinh mạng bị giết đi. Và thưa quý vị, Chúa bảo vệ ngay cả chúng ta gọi là thai nhi. Trước khi được định ở trong bụng mẹ, Chúa đã định cho sự sống. Ở New Jersey có một người đàn ông. Ông trồng cái vườn cà chua của mình ở trước nhà. Ông khám phá ra vườn cà chua của mình bị mấy con chuột tới cắn mấy trái cà chua. Cho nên ông mới đặt bẫy. để giết những con chuột đó. Một ngày kia ông đặt bẫy bắt được một con chuột. Ông bắt được con chuột đó, trong cái bẫy ông mới lấy cái chuỗi, mở chuột ra ông đập, đập cho con chuột, cho con chuột chết. Và khi ông đập con chuột chết vậy, người hàng xóm thấy được, trình lên cái hội Humane Society, là cái hội bảo vệ súc vật. Hội đó tới binh vực con chuột và kết tội ông, phạt ông 1,250 đô la và 6 tháng tù, tại vì tội giết chuột. Rồi mỗi năm nước Mỹ giết trên 1 triệu đứa bé trong bụng mẹ. Ai định đây? Chúa nói rằng Chúa không thể nào để mạng sống vô tội, huyết vô tội để đó, mà Chúa phải làm gì? Chúa phải bao thù. Cho nên quý vị, nước Mỹ này và những nước ở trên thế giới đi theo cái nước Mỹ này phạm tội sát nhân rất là lớn ở trước mặt Chúa, mà sẽ có một ngày phải trả. Tại vì khi mà Cain giết Abel, Kinh Thánh ghi lại như thế nào? Máu của Abel kêu từ ở dưới đất thấu lên. Cho nên phá thai là dạy cho người ta dùng phương pháp hung bạo độc ác để đạt cho được điều họ muốn. Tôi muốn điều gì đó nhưng mà thai nhi ngăn cản, cho nên tôi phải làm gì? Giết đi. Đó là lý do tại sao càng ngày thế giới càng hung bạo. Thưa quý vị, có sát là có tội rồi phải không? Nhìn mà khác cái đời sống, mà khác cái đời sống mà Chúa nhịn, có tội không? Lấy sự sống mà mình định nghĩa mà sản sống mà sống khác, Chúa định nghĩa khác, Chúa định nghĩa một cách khác, mình định nghĩa cách khác, và mình phá cái mạng sống, có phạm tội không? Phạm tội sát nhân, còn gì nữa? Chúng ta vẫn có thể phạm tội sát nhân khi chúng ta chảy mạng, negligence, chảy mạng. Sứ Thư Ký đoạn 21 câu 28, Sứ Thư Ký đoạn 21 câu 28, viết có một con bò bán nhầm một người đàn ông hay người đàn bà phải chết đi. Con bò đó sẽ bị gì? Đem về làm barbecue phải không? Con bò đó phải làm gì? Con bò đó sẽ bị ném đá chết, cho đến chết. Người ta sẽ không nên, gọi là không nên, nhưng mà không được ăn thịt đó. Còn người chủ bò sẽ được vô tội. Nhưng ngộ từ trước con bò có tật hay bán và chủ đã bị mang vốn mà không cầm giữ, nếu bò này còn giết một người đàn ông hay đàn bà thì nó sẽ bị ném đá và chủ sẽ bị xử tử nữa. Nhược bằng người ta định giá cho chủ bò chuộc mạng, chủ phải chuộc mạng mình y như giá đã định. Nếu bò bán nhầm một đứa con trai hay là con gái, người ta cũng sẽ định chiếu theo luật này. Con bò bán nhầm một đứa đầy tớ trai hay tớ gái, chủ bò phải trả 30 siếc lơ bạc cho chủ nó, rồi bò sẽ bị ném đá cho đến chết. Quý vị, ở đây Kinh Thánh nói rằng, nếu tôi có con bò, tôi không biết con bò của tôi tự nhiên hàm đó nó đột xuống, nó đổi tính, nó gặp người ta, nó bán người cho người ta mất mạng, thì tôi phải đền bù cho cái người bị mất mạng đó. Nhưng mà đồng thời tôi phải làm gì với con bò đó? Giết con bò đó, không có được đem bò ra làm barbecue, ok? Không có được đem bò ra để ăn thịt bò, phải dẹp luôn. Nhưng nếu mà người ta đã báo cho tôi biết con bò của ông đó là hay nổi điên đó, nó hay làm bậy, nó hay thúc người ta, thì nghe không? Thì người ta đã báo với tôi rồi, tôi phải làm gì? Tôi phải lo giết con bò đó, chứ tôi không được để đó, để có ngày nó giết người khác. Khi mà tôi không giết con bò đó, thủ tiêu con bò đó, mà để nó giết người khác, thì con bò đó bị chết, mà tôi cũng bị chết. Nếu tôi có một con chó hay cắn người ta, mà người ta báo cho tôi biết, tôi phải làm gì? Tôi phải lo giải quyết con chó đó. Nếu tôi để làm ngơ và tôi chảnh mảng, tôi lơ lễnh, tôi cẩu thả, tôi không quan tâm tới và để cho con chó đó ra cắn người ta chết, thì tôi phải đền mạng, con chó nó phải chết và tôi phải đền mạng thế cho người ta. Tức ở đây Chúa muốn mình, Chúa dạy điều gì? Ở đây chúng ta có thể giết người vì vô trách nhiệm và cẩu thả. Ở đây có nghĩa là Chúa muốn dạy chúng ta luật an toàn phải là số Số 1, khi chúng ta thấy bất cứ một điều gì có tiềm năng, tiềm tàng một cái gì đó nguy hiểm cho mạng sống của người khác, thì chúng ta phải làm gì? Không được để chuyện đó xảy ra, chúng ta phải giải quyết. Nếu tôi chở trên xe tôi, chở một số đồ đằng sau xe, và tôi thấy rằng nó sẽ nguy hiểm, nó sẽ bay ra trong xe tôi, khi xe tôi chạy, nó sẽ đồ nó sẽ thoát ra, và khi nó thoát ra nó sẽ đụng vào những xe sau và người ta sẽ mất mạng, gây ra tai nạn, thì tôi phải lo giải quyết cái chuyện đó. Tôi không thể nào cẩu thả vô trách nhiệm để làm công việc đó mà rồi để cho những người khác mất mạng, và nếu không tôi sẽ bị lãnh phạm tội sát nhân. Cho nên luật an toàn rất là quan trọng, bảo vệ sự sống của người khác rất là quan trọng. Bất cứ điều gì chúng ta thấy tiềm tàng nguy hiểm cho tính mạng của những người khác, chúng ta phải ngăn chặn. Không phải vì chúng ta sợ tốn kém, không phải vì chúng ta cẩu thả mà không quan tâm đến sự an toàn của người khác. Mà nếu không quan tâm tới, chúng ta ích kỷ. Quý vị, tôi thấy nước Mỹ cái luật an toàn là số 1 phải không? Bất cứ một sản phẩm nào người ta chế ra, chính quyền Mỹ đều làm gì? Nghĩ đến luật an toàn, không có nguy hiểm đến sinh mạng người khác. Và nước Mỹ làm điều này, nhưng mà rất tiếc nước Mỹ lại cho phá thai. Cho nên nước Mỹ lại không đi đúng lời của Chúa. Đọc với tôi ở trong Phục Truyền đoạn 22 câu 8. Phục Truyền đoạn 22 câu 8. Khi ngươi cắt một cái nhà mới thì phải làm câu lơn nơi nào? Nơi mái nhà. Kẻo nếu người nào ở trên đó té xuống, người gây cho nhà mình càng đến huyết chăng. Khi ngươi xây một cái nhà mới, ngươi phải làm cái lan can cho ở đâu? Cho ở đâu? Cho mái nhà. Ai đi trên mái nhà? Có bao nhiêu người sẽ đi trên mái nhà? Một là trộm, hai nữa là người sửa mái nhà, ba nữa là biết đâu mình sẽ lên trên mái nhà mình phơi đồ trên đó. Phơi cái gì bên trên đó? Tại vì mái nhà bên kia họ phơi đồ bên trên được. Cho nên biết đâu tai nạn sẽ xảy ra. Cho nên phải làm cái tường chung quanh mái nhà để bảo vệ. Nói một cách khác, cái nơi mà hiếm có án mạng xảy ra, tai nạn xảy ra, chúng ta cũng phải quan tâm. Nếu chúng ta không quan tâm mà lỡ có người nào mất mạng thì chúng ta phạm tội sát nhân. Quý vị thấy Chúa bảo vệ không? Thấy Chúa bảo vệ không? Ok, quý vị đã đi với tôi rồi, cố tình phạm tội rồi gì nữa? Cố tình phạm tội là phạm tội sát nhân rồi gì nữa? Nhìn định nghĩa sự sống khác với Chúa định nghĩa rồi mình dẫn đến phá thai thì mình có phạm tội sát nhân không? Có phạm tội sát nhân. Điều thứ ba, khi nào chúng ta phạm tội sát nhân? Trên mạng. Ok, điều thứ tư, Matthew đoạn 5 câu 21 câu 22. Matthew đoạn 5 câu 21 câu 22. Điều thứ tư, khi chúng ta giận dữ thù án một người nào đó, chúng ta có thể phạm tội sát nhân không? Thưa quý vị, các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình vô cớ thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình là raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán, và ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. Đức Chúa Giêsu nới rộng giết người. Ở đây giết người không phải là chỉ đưa súng ra hay đưa dao ra đâm người ta, đưa súng ra bắn người ta, mà ở đây giết người là gì? Chúa nói rằng các ngươi nói rằng hễ khi nào giết người thì bị tòa án xử đoán, xét đoán. Nhưng mà Chúa phán như thế nào? Khi các ngươi giận anh em mình thì đáng bị gì? Đi ra tòa xử đoán, tòa địa phương. Khi các ngươi giận anh em mình, tại vì sao vậy? Tại vì khi tôi giận một người nào đó, tức là tôi muốn người đó không còn hiện diện ở trên thế gian này nữa. Quý vị, Khi tôi giận một người nào đó, tức là tôi muốn người đó không còn hiện diện trên thế gian này nữa. Mà không còn hiện diện trên thế gian này nữa nghĩa là sao? Tôi giết được tôi cũng sẽ sẵn sàng giết, cho nên chỉ mới giận thôi là đã đáng bị tòa án địa phương xử đoán. Nhưng mà nếu giận đến độ mở miệng ra nói ra ca nghĩa là đồ ngu thì bị tòa gì? Tòa công luận xử đoán. Tòa công luận là tòa nào? Tức là tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, tức là cái tòa cao nhất mà xử đoán rồi đó thì sao? Là coi như hết đường chạy nữa. Tòa nhỏ mà xử đoán thì còn có thể phản kháng, nhưng mà tòa cao nhất mà xử đoán tức là bị tội rồi thì có chuyện gì xảy ra? Coi như là xong, xong một cuộc đời. Nhưng mà nếu giận đến độ không phải chỉ nói đồ ngu mà còn nói tới đồ gì? Quý vị biết đồ ngu với đồ điên khác nhau như thế nào không? Ngu còn đỡ hơn là điên. Tại vì ngu á, là chỉ còn chậm chạp chưa suy nghĩ sâu sắc. Nhưng mà điên á, là gì? Đồ điên là đồ không biết gì hết. Ok. Mà khi giận đến độ mà nói đến chữ đồ điên thì Chúa nói là bị tòa án nào xử đoán? Tòa án nào xử đoán? Đọc lại Kinh Thánh với tôi. Tòa án nào? Lửa địa ngục hình phạt, tức là tòa án nào xử đoán đây? Tòa án của thiên thiên đàng. Ok. Hello quý bà chị em. Hello. Khi nào chúng ta phạm tội sát nhân, chúng ta đâu cần phải giết, đưa súng lên giết người, đưa dao giết người. Chỉ cần khi chúng ta giận, mà giận trở thành quá mất, mất khôn, chúng ta gọi người đó là đồ ngu, rồi tới đồ điên, đồ đồ gì đó, còn tới đồ gì nữa khác, bất cứ đồ người ta chứ không phải là đồ người ta, mà sao gọi là đồ được? Đồ là gì? Đồ là đồ vật thiên, còn người là người. Mà tới khi mà giận người ta quá, trở thành cho người ta trở thành thành đồ, thì đồ đó bây giờ tất cả sẽ bị bị ở đâu? Lửa địa ngục hành hạ. Cho nên coi chừng quý vị. Ở trong sách Giăng thứ nhất đoạn 5 câu số đoạn 3 câu thứ 15. Giăng thứ nhất đoạn 3 câu thứ 15. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Ai anh em biết rằng chẳng có một người, một kẻ nào giết người có được sự sống đời đời ở trong mình. Ai ghét anh em mình đó là kẻ giết người. Tại vì khi tôi ghét người ta nghĩa là sao? Tôi không muốn cho người ta còn hiện hữu nữa. Tôi muốn loại bỏ ra khỏi thế giới này. Thì tôi trở thành kẻ giết người. Coi chừng. Cho nên coi chừng những cơn giận ở trong lòng của mình. Chúa biểu giận đừng để cho quá mặt trời lặn. Mà giận thì phải làm gì? Phải chạy lấy nước uống, chạy ra khỏi nhà. Ok. Đừng đứng với nhau. Tiếp tục nói qua nói lại, nói tới nói lui, nói qua nói lại, nói tới nói lui, đồ điên rồi đồ gì đó, rồi đủ thứ đồ hết. Là cuối cùng là sẽ bị xuống ở dưới lửa địa ngục. Cho nên nghe lời Kinh Thánh nói. Nhưng quý vị, chúng ta còn phạm một cái tội giết người mà chúng ta sẽ không biết được trường hợp này. Lập với tôi ở trong thì ECGN đoạn 33 câu 6 cho đến câu số 8. Ở đây là một cái trường hợp phạm tội giết người mà chúng ta sẽ không ngờ tới. Và chúng ta sẽ bị xui em bạn chị em. Đoạn 33 câu 6 cho đến câu số 8. Câu 6 cho đến câu số 8. Tôi đọc từ câu số 5. Nhưng nếu có kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răng bảo, và gươm đến mà cắt sự sống của người này hoặc người kia đi, thì người đó sẽ chết ở trong sự gian ác của mình, song ta sẽ đòi lại máu ở nơi người canh giữ. Quý vị là người có bổn phận thổi kèn để báo động cho người ta có thiên tai, có hoạn nạn, có khó khăn gian nan xảy ra, có nguy hiểm đang tràn đi. Nhưng mà quý vị không chịu thổi kèn và người ta bị chết vì không được báo trước, thì Chúa nói rằng người ta bị chết nhưng mà Chúa sẽ đòi máu đỏ trên này, ở trên cái người có bổn phận phải thổi Thôi kìa, cảnh báo. Đọc tiếp. Vậy này hỡi con người, ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Israel. Này hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta răng bảo trước cho chúng nó. Khi ta phán cùng kẻ giữ rằng, hỡi kẻ giữ mày chắc chết. Nếu ngươi không răng bảo nó để cho kẻ giữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ giữ ấy sẽ chết ở trong sự gian ác mình. Nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay người. Quý vị, câu kinh thánh này dạy chúng ta điều gì? Đòi máu nơi tay người nghĩa là sao? Máu tượng trưng cho sự sống. Máu nơi tay tôi tức là tôi làm mất sự sống của người đó, tôi làm cho người đó chết. Tức là khi tôi không cảnh tỉnh kẻ làm sai và để cho kẻ làm sai đó phải đi vào trong địa ngục, tôi là kẻ phạm tội xác nhận. Alo. Khi chúng ta có là những người có bổn phận phải đem lẽ thật của Chúa ra, phải đem lời của Chúa ra để cho những người đi ở trong sự giả dối, sự lừa dối, họ biết, họ ra khỏi. Nếu chúng ta không chịu đem ra thì những người đi trong sự lừa dối đó của Satan, họ bị mất mạng sống của họ. Và chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ phạm tội sát nhân. Quý vị, khi chúng ta thấy người ta đi sai đường lối Chúa, đi vào chỗ chết, chúng ta có trách nhiệm để cảnh báo sự thật ra. Nhưng mà chúng ta không làm, chúng ta im lặng để cho người ta tiếp tục đi vào con đường chết, chúng ta phạm tội sát nhân. Quý vị hiểu rõ không? Quý vị ý thức được trách nhiệm quan trọng này không? Quý vị hiểu được sự kinh khủng của nó như thế nào không? Khi mà chúng ta phạm tội sát nhân, phạm giết một người, chúng ta đã phạm tội sát nhân như thế nào? Nếu cả hàng triệu người, cả một đám đông, quý vị nghĩ chúng ta phạm tội như thế nào? Cái trách nhiệm nặng nề như thế nào trước mặt Chúa? Khi chúng ta là những người có trách nhiệm đem lẽ thật ra mà chúng ta không đem ra. Tôi hỏi tiếp. Khi có những người đi ra rao giảng lẽ thật của Chúa, khi có những người đi ra rao giảng lẽ thật của Chúa để cứu linh hồn của những người đi trong sự hư mất, để bày tỏ âm mưu của Satan để cứu họ ra, khi có những người đi ra để làm chuyện này mà chúng ta ngăn chặn họ, đóng cửa là họ tìm cách để dẹp, thì chúng ta là cái gì? Chúng ta phạm tội gì? Khi chúng ta, Chúa có những người đi ra để rao giảng lẽ thật của Chúa, để đem sứ điệp của Chúa ra, mà chúng ta có phương tiện chúng ta không cung cấp để cho đi ra giảng, chúng ta không hỗ trợ đi ra giảng, chúng ta dẹp, chúng ta phá, thì chúng ta phạm tội gì? Thưa quý vị, trả lời giùm tôi, phạm tội gì? Phạm tội gì nói lớn giùm tôi? Cả hội thánh phạm tội gì? Sát nhân. Khi có những người đi ra rao giảng lẽ thật mà chúng ta đóng cửa, chúng ta ngăn chặn, chúng ta tìm cách để dẹp, để phá rối, thì chúng ta phạm tội sát nhân.
An bình hạnh phúc đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp, hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Kính chào tạm biệt.